Độc tôn tam giới, chương 3290, phá vỡ điểm mấu chốt, góc truyện audio.com, Bách Hoa lão tổ bị mọi người nhìn vào trong lòng có chút buồn bực. Nếu như không phải biểu hiện của Giang Trần chinh phục mọi người, Bách Hoa lão tổ nhất định sẽ hoài nghi, Giang Trần cố ý châm ngòi ly gián mọi người với Bách Hoa thánh địa. Bách Hoa lão tổ hít sâu một hơi, nói ra, lão phu sẽ chú ý, nếu như mấy gia hỏa của Lam Yên đảo vực này thực sự đáng nghi, lão phu sẽ là người đầu tiên không bỏ qua bọn chúng. Lời này nói ra cũng nói cực kỳ kiên quyết, có thể nhìn ra được hắn đã quyết tâm. Giang Trần gật gật đầu, ta nói Lam Yên đảo vực cũng chỉ đơn thuần là người có biểu hiện đáng nghi nhất, thế nhưng mà những thế lực bị hiểm nghi chân chính cũng không chỉ đơn thuần có một nhà là Lam Yên đảo vực. Ta chỉ muốn nói cho mọi người biết, đợi lát nữa trận pháp bị phá vỡ, mọi người trừ đề phòng kẻ thù bên ngoài ra cũng phải đề phòng kẻ xấu trong nhà. Vạn nhất trong những thế lực nhị lưu tam lưu này có người âm thầm giở trò quỷ, đả kích đối với chúng ta và các ngươi cũng sẽ rất lớn. Đây là lời nhắc nhở thiện ý, cũng làm cho trong lòng người Bách Hoa thánh địa dễ chịu hơn chút. Dù sao những lời này của Giang Trần quả thực là xuất phát từ đại cục, xuất phát từ lợi ích chỉnh thể. Quang Minh lão tổ cũng gật đầu nói, Bách Hoa đạo hữu, lòng dạ của tiểu tử Giang Trần này ta tin được, hắn nói lời này tuyệt đối không có ý nhằm vào ngươi. Đúng, ta cũng tin Giang Trần tiểu hữu. Chúng ta cũng bởi vì tập trung tinh thần ở chiến trường ngoại vực lại không có đề phòng, nghĩ tới vấn đề bên trong. Lần phản loạn trước đó, lần này lại là Dương Nhiệt từ vô tận lao mục đi ra. Xem ra vấn đề trong nội bộ Vạn Nguyên đảo đã vô cùng lớn. Đa tạ nhị vị đạo hữu khuyên bảo, lão phu không tới mức không nghĩ ra được như vậy. Một chút cái nhìn về đại cục như thế, lão phu vẫn có. Bách Hoa lão tổ cười nhạt một tiếng. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập tất cả mọi người. Sắp xếp một chút, chuẩn bị phá trận. Vĩnh Hằng Thánh Tổ lên tiếng. Trước khi sắp xếp phá trận, ta đề nghị tốt nhất là nên phân phó nhân thủ một chút. Đối với một ít thế lực có hiểm nghi, phân phó bọn chúng ở cùng một chỗ, phân thành mấy trận doanh. Cách ly khỏi chúng ta, làm cho bọn chúng muốn làm chuyện xấu cũng không tìm thấy cơ hội. Nếu như bọn chúng không dựa theo phân phó, vậy thì bọn chúng chính là kẻ muốn thừa nước đục thả câu. Có phải là người ở bên trong tư thông với kẻ thù bên ngoài hay không, lúc đó sẽ vô cùng rõ ràng. Giang Trần lần nữa đưa ra đề nghị của bản thân. Rất tốt, đề nghị này không tệ. Quang Minh Thánh Tổ tán thưởng. Ngoài ra, cho dù dùng chiêu này cũng chưa chắc có thể cách ly toàn bộ đám người hiểm nghi, cho nên mỗi một nhà thế lực chúng ta phải sắp xếp mấy nhân thủ đắc lực tới phụ trách âm thầm quan sát. Chỉ cần chúng ta bất động âm thầm quan sát mà nói, một khi có người dụng tâm kín đáo gì đó, nhất định sẽ càng thêm dễ bộc lộ ra. Đương nhiên, chúng ta sắp xếp nhân thủ đắc lực phải là tâm phúc của thánh địa, tuyệt đối không thể an bài người có một chút dị tâm. Giang Trần không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình. Hai mắt Vĩnh Hằng Thánh Tổ sáng ngời, những biện pháp mà Giang Trần đưa ra, bất luận một biện pháp nào đều vô cùng khả thi. Đi thôi, cứ làm như vậy, nên chuẩn bị trước, lo trước khỏi họa. Đám người lão tổ của thập đại thánh địa trao đổi ánh mắt với nhau. Góc truyện audio.com. Một chút, tất cả mọi người đối với sự sắp xếp này vô cùng tán đồng. Từ trong ánh mắt của đối phương cũng có thể thấy được đám người lão tổ này đối với Giang Trần mà nói, vô cùng thưởng thức. Tất cả nhân mã đi vào Bình Sa đảo đều bị triệu tập lại một chỗ. Lão tổ của thập đại thánh địa cũng không có tuyên bố việc công kích hai điểm mấu chốt kia. Đây là kế hoạch lúc trước của Giang Trần, chính là lo lắng có người bên trong cấu kết với kẻ thù bên ngoài. Dựa theo kế hoạch của Giang Trần, sắp xếp mấy lộ nhân mã thành mấy trận doanh cho thỏa đáng. Mà trong nội bộ của mỗi một thánh địa cũng sắp xếp tai mắt đến âm thầm theo dõi chuyện này. Phân phó hoàn tất, Giang Trần mới phân thập đại lão tổ thành hai tốp, phân biệt công kích hai điểm mấu chốt. Công kích điểm mấu chốt tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm. Nhưng mà có năm lão tổ thần đạo, khả năng công phá có lẽ rất lớn. Chỉ cần điểm mấu chốt một khi bị phá vỡ, một mảng lớn không gian giữa hai điểm mấu chốt này sẽ xuất hiện một khu vực chân không trong giây lát. Mà những linh lực của tiết điểm khác muốn lan tràn tới đây, không có tiết điểm trung gian trung chuyển một chút, lực phòng ngự sẽ suy yếu trên phạm vi lớn, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được lần công kích thứ hai của cường giả thần đạo. Cho nên có thể phá vỡ hai điểm mấu chốt này hay không đều phụ thuộc vào việc có thể phá vỡ hai điểm mấu chốt này của Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này hay không. Lúc này Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, hắn triệu tập toàn bộ tứ đại chân linh, để cho chúng nó mai phục tại chỗ tối. Một khi phá vỡ trận pháp xuất hiện biến cố gì mà nói, có tứ đại chân linh hỗ trợ cũng có chiếu cố. Chư vị chuẩn bị một chút đi, thần thức Giang Trần truyền tới hai điểm mấu chốt kia, bắt đầu công kích, Lão tổ thần đạo hai bên nghe hiệu lệnh của Giang Trần, đều không chút do dự, nhao nhao thi triển thần thông cường đại nhất của mình. Trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn công kích vô cùng đặc sắc, Giang Trần nhìn cũng hoa mắt, trong lúc nhất thời cũng rung động không thôi. Thập đại lão tổ thần đạo đồng thời công kích, loại rầm rộ này có thể nói là cảnh tượng chỉ ít đã 2000 năm chưa từng xuất hiện ở Vạn Nguyên Đảo. Thanh thế đáng sợ như vậy lập tức giống như muốn nhấc cả bình sa đảo lên. Run rẩy kịch liệt làm cho mặt đất dưới chân tất cả mọi người kịch liệt lay động. Ngay cả những tu sĩ của thập đại thánh địa cũng khẩn trương không thôi. Hiện tại bọn họ cũng không xác định được rốt cuộc Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này có thể phá vỡ được hay không. Nhưng mà nhìn thấy loại trận thế này, trong đầu bọn họ lại mơ hồ có chút chờ mong. Oanh, 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 thập đại lão tổ, dưới sự thúc giục không ngừng của Giang Trần, liên tục phát động công kích. Mà Giang Trần thì triển khai toàn bộ thần thức quan sát linh lực chấn động của hai khu vực này. Cảm nhận biên độ chấn động, tần suất biến hóa, trên mặt Giang Trần lộ vẻ vui mừng, thúc giục nói. Chư vị, hai tiết điểm này đã có dấu hiệu nới lỏng. Lại thêm một phần lực liên tục ra tay là có thể phá vỡ. Thập đại lão tổ nghe vậy đều tinh thần phấn chấn, không có ai ẩn giấu thực lực thi triển cơ hồ tất cả thủ đoạn, các loại pháp bảo nhau nhau được tế ra. Các loại lưu quang vô số màu sắc giống như bắn tứ tung trong thiên địa toàn bộ đánh vào hai tiết điểm kia. Góc truyện audio.com, hai đạo quang mang chói mắt đột nhiên xuất hiện ở trong phiến hư không kia. Hai tiết điểm đồng thời bị phá vỡ, Giang Trần kinh hỉ vô cùng, truyền thức nói, tiết điểm đã bị phá vỡ, trận pháp bị vỡ. Mọi người cẩn thận, đề phòng địch nhân có chuẩn bị. Trận pháp bị phá, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhất định không có cách nào chữa trị được. Mọi người không cần vội vã đi ra ngoài, trước tiên nghe chút tiếng gió đã. Tuy rằng Giang Trần kinh hỉ nhưng không có vì vậy mà rối loạn. Thập đại lão tổ cũng cảm nhận được khi hai đạo bạch quang này bắn vào, màn sáng chung quanh rõ ràng xuất hiện suy yếu cực lớn, thậm chí là chậm rãi sụp đổ tan rã. Bọn họ cũng khó giấu nổi vẻ kích động. Trước đó vô luận Giang Trần đảm bảo thế nào, trong lòng không ít lão tổ đều bán tín bán nghi. Trước mắt dưới sự chỉ đạo của Giang Trần, trận pháp này không ngờ lại thực sự bị phá vỡ. Chuyện này khiến cho sự bội phục của bọn họ với Giang Trần lại càng tăng thêm không ít. Thiên mục thần đồng của Giang Trần giống như thiểm điện đang nhìn khu vực mà hai đạo bạch quang dũng mãnh tiến vào, nhìn qua khu vực hai đạo bạch quang kia, màn sáng đang không ngừng tan rã, không ngừng sụp đổ. Lúc này Giang Trần cảm giác được mảnh khu vực kia dường như có một mảng lớn sương mù dũng mãnh tiến vào. Cách chương.